Báo ạ. Ở trước mình nghe có sáu nghĩa, nhưng mà bây giờ mình có đến bốn loại tam bảo, thì sáu nghĩa này có phải là tam bảo nào cũng có đủ sáu nghĩa hay không? Đó ngài Linh Chi mới giải thích thì mình nghe nói không phải là tất cả bốn loại tam bảo đều có đủ sáu nghĩa. Thì nghĩa thứ nhất, tại sao được kêu là bảo? Bởi vì tam bảo rất là hy hữu, hiếm có. Giống như châu báu, ngọc báu của thế gian cũng không phải là thường thấy, thường có. Cho nên tam bảo được kêu là bảo ở cái chỗ là hiếm có. Thì cái nghĩa này á, thì hiếm có. Dĩ nhiên chân lý thì đó chính là chân lý phân ra là nhân với quả. Thì chân lý thực ra là sự thực thường có, nhưng mà gặp thấy, tức là ai có thể thấy ra chân lý thì rất là hiếm. Cho nên lý thể tam bảo hay là nhất thể tam bảo trở thành hy hữu. Mà như vậy thì mình nói rằng là hóa tướng tam bảo thì có là hy hữu chăng? Thì mình biết rằng là trong đạo Phật thường nói rằng là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, tức có nghĩa là hy hữu, trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp được. Đó. Thành ra chính vì vậy mà Phật Thích Ca, sự thuyết pháp của ngài và chư thánh A-la-hán cũng là cái gì rất khó có, khó gặp. Ngay trong cái thời của Phật Thích Ca mà không có duyên là không có thể gặp được. Trong kinh có nói rằng là ở trong nước Xá Vệ có 9 ức người, mà chỉ có 3 ức người là gặp Phật Thích Ca, nghe pháp và quy kính. 3 ức người không gặp Phật Thích Ca mà có nghe nói đến Phật Thích Ca. Còn lại 3 ức người nữa nó không gặp mà cũng không nghe nữa, tức là ở ngay vào thời Phật Thích Ca mà còn không biết đến Phật Thích Ca. Cho nên vô duyên là không có gặp. Vì vậy cho nên rất là hy hữu. Hy hữu đến mức như vậy. Còn mình nói như vậy thì trụ trì tam bảo là dễ gặp. Thì đâu có cái nghĩa là hiếm có. Nhưng mà Tổ Linh Chi giải thích, trụ trì tam bảo tuy rằng luôn luôn có mặt trong thế gian, mà là trên những cái pháp mà của người thường mà lập ra. Nhưng nếu mà không có tín thì cũng không gặp. Cho nên cái chữ gặp ở đây nó không có nghĩa rằng là mình nhìn thấy. Mà gặp có nghĩa là gặp gỡ, thân cận, hiểu rõ, quy y vậy đó. Cho nên người ngoài đời người ta có thể đi trên đường, người ta thấy mấy ông thầy, người ta nhìn, người ta có thể biết đây là ông thầy tu đạo Phật. Nhưng do không có lòng tin, thành ra thấy cũng như không thấy. Vì vậy, lấy cái nghĩa này mà nói là trụ trì tam bảo cũng là hy hữu. Cho nên cái nghĩa hy hữu này cả bốn loại tam bảo đều có. Nghĩa thứ hai là nghĩa ly cấu. Thì một viên ngọc, một viên kim cương, viên ngọc trong thế gian đó, nó được coi là quý ở cái chỗ nó không có một cái tì vết gì hết. Thì sở dĩ mà nó được tam bảo được ví giống như vậy là bởi vì nơi tam bảo đó không hề có phiền não, dứt hết tất cả các phiền não gọi là lậu. Cho nên coi như trong sạch vô cùng nên gọi là bảo. Thì ở trong này Tổ Linh Chi giải thích rằng là trong bốn loại tam bảo á, có phải rằng cả bốn đều có cái ý nghĩa ly cấu này không? Thì Ngài trả lời là thực ra chỉ có lý thể tam bảo mới có cái nghĩa ly cấu. Ngài trích một lời của Tổ Đạo Tuyên nói. Tại sao vậy? Bởi vì trụ trì tam bảo á, thì nó vốn là các pháp hữu vi, tức là các pháp nó còn có bị nhiễm trong đó. Hữu vi là những pháp được tạo ra, ví dụ đất đồng mình dùng đó, gạch đá mình tạo nên tượng Phật, thì cái thể chất đó nó vẫn là cái thể chất của cái pháp biến chuyển vô thường, và nó vẫn là những cái pháp ở trong cái cõi hữu lậu, tức là cõi phiền não. Rồi nó có một cái nghĩa nữa là nó có thể tạo ra một cái tham lam cho người khác. Kinh điển thì giấy mực nó cũng có thể bị rách nát, nó thuộc về những cái pháp hữu vi được tạo tác. Một vị tăng phàm thì đều còn có tham sân si ở trong tâm, cho nên trụ trì tam bảo thì không có cái nghĩa là tuyệt ly trừ lậu, tức là dứt hết phiền não. Hóa tướng tam bảo thì tuy rằng là dứt phiền não nhưng mà thể lại là vô thường, vẫn có sinh, có trụ, có dị, có diệt. Thì diệt tuy rằng đã qua cả ngàn năm rồi, nhưng mà mình vẫn còn chỉ có một cái tác dụng cho mình là mình có thể tưởng niệm và tăng trưởng lên cái tâm tin kính của mình. Thành ra nó bị cái nghĩa vô thường mà nó không có được coi là hoàn toàn trong sạch như là lý thể tam bảo. Còn nhất thể tam bảo thì lại là cái tâm thể thanh tịnh của mình, nhưng lại ở trong phiền não, bị trói ở trong phiền não, cho nên nó cũng không được coi là hoàn toàn là thanh tịnh. Vì vậy chỉ ngoài ra thì chỉ có lý thể tam bảo là hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra cái nghĩa thứ hai này là lý thể tam bảo duy nhất có. Nghĩa thứ ba là nghĩa thế lực. Bởi vì ai mà có vàng bạc châu báu thì người đó trừ được nghèo khổ. Mà tam bảo thì có một cái năng lực trừ được tất cả những cái chướng ngại, tức là thần thông. Tam bảo là thần thông rất là siêu việt. Thì trong cái nghĩa thứ ba là thế lực này, thì hóa tướng tam bảo có cái năng lực này. Phật Thích Ca có thần thông, các A-la-hán có thần thông. Thì nằm thần thông là do người ta làm chủ, cho nên hóa tướng tam bảo. Còn trụ trì tam bảo không có thần thông, bởi vì là người phàm. Còn Phật thì là gỗ đá, thành ra cũng không có thần thông. Còn nghĩa thứ tư. Nghĩa thứ tư là nghĩa làm đẹp. Ngọc ngà châu báu là để làm đẹp, người ta trang điểm. Thì nghĩa này trước mình có nghe rằng tam bảo làm đẹp cho pháp thân. Thành ra một khi mà mình chứng được chân lý thì lúc đó